Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học bài Cần Quên và Cần Nhớ. Bệnh hay quên không chỉ có ở người cao tuổi, mà ngày nay đã lan sang cả những người trẻ, rất trẻ. Mệt mỏi với việc hay quên, người ta dễ dàng biện bạch quên là việc bình thường. Thế nhưng có những điều cần quên thì lại tạc dạ ghi lòng, gây ra bao khó khăn cho bản thân và người khác. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm xem cần quên những gì và cần nhớ những gì để cuộc đời được phước hạnh. Qua phân đoạn Kinh Thánh Philip chương 3 câu 12 đến 16. Ấy không phải tôi đã dực dãi rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho dực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ dực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dực dãi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Phần Kinh Thánh này mô tả quyết tâm của sứ đồ Phao-lô với mục tiêu rõ ràng, ông không để mình bị xao động bởi bất kỳ điều gì chung quanh. Với ông, theo Chúa, hướng về Chúa, không để bất cứ vấn vương nào chi phối hành trình ông với Chúa là tâm niệm sắt son. Tâm tình của ông nhắc chúng ta xem xét và củng cố hành trình thiêng liêng của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giêsu. Bản thân được mạnh mẽ, vững vàng sẽ dẫn dắt gia đình cùng đi với mình, tiến về tương lai tươi sáng với Chúa đời đời. Thứ nhất, cứ làm một điều. Phần A của câu 14 trong bản dịch mới ghi là chỉ chú tâm vào một điều. Bản phổ thông ghi là tôi quyết chí làm một điều. Cụm từ này mô tả định hướng rõ ràng của cuộc đời sứ đồ Phao-lô. Chẳng phải trước đây ông đã từng tự hào về thân thế, cũng đã từng đầu tư thì giờ công sức để tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội lúc bấy giờ sao? Ông đã có quá nhiều điều để phấn đấu, để mong đạt được. Thế nhưng tại sao giờ đây chỉ còn có một điều thôi? Đây không phải là quyết định nhất thời hay do nông nổi mà có. Nhưng ông Phao-lô nói lên cam kết này vì ông biết rõ những gì Chúa đã làm cho ông, người mà ông tự đánh giá là tội nhân đáng chết. Những thất bại và tội lỗi trong quá khứ đã được tha thứ. Còn những thành tựu trong sự phục vụ Chúa không cho phép ông thỏa mãn về những gì đã đạt được. Chúng ta nhận biết điều này qua cách ông trải lòng về việc biết ơn Chúa với những gì Chúa đã làm cho ông. Tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 10 phần A. Mỗi sáng, chúng ta thức dậy với bao nhiêu điều? Cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái học hành. Vậy điều nào là ưu tiên để chúng ta mong muốn hướng lòng trí mình về điều đó trước nhất? Điều nào chúng ta cần dành thời giờ tốt nhất để thực hiện? Nếu có ai hỏi câu này, chúng ta sẽ trả lời ra sao? Hay chính câu hỏi này khiến chúng ta cảm thấy bức rứt vì điều mà chúng ta đầu tư nhiều thời giờ công sức hơn hết lại chẳng liên quan gì đến giá trị đời đời? chẳng qua dài lắm cũng chỉ là trăm năm trên đất. Nếu với lý do quá bận, đến nỗi không thể ưu tiên cho Chúa, với Chúa, thì chúng ta chờ đến khi nào? Nên chăng mỗi ngày của đời mình, chúng ta đều muốn thức dậy với tâm niệm, tôi cứ làm một điều, Chúa là ưu tiên. Rồi chúng ta ngạc nhiên kinh nghiệm rằng, khi cứ làm điều này trước nhất, thì cuộc đời mình và gia đình mình phước hạnh dường bao. Thứ hai, có những điều cần quên. Câu 14 phần B chép, quên lẫn sự ở đằng sau. Sứ đồ Phao-lô hàm ý gì khi viết cụm từ ngắn gọn này? Có phải những gì ở đằng sau mà ông muốn quên đây cũng đơn giản vậy sao? Những gì mô tả trong phần đầu của chương 3 này cho thấy sứ đồ Phao-lô có nhiều thứ mà ai cũng ước ao, thân thế, sự nghiệp, địa vị xã hội. Nhưng khi đối diện với tình yêu của Chúa, ông quên mọi điều đó. Từ ngữ quên mô tả ông đặt tất cả những điều đó xuống hàng thứ yếu, không cần quan tâm, không có chỗ trong tâm trí, tấm lòng của ông nữa. Đang khi ông viết thư này cho hội thánh Philip, ông đã qua một chặng đường với những thành công trong công tác rao giảng tin lành, mở mang hội thánh. Ông cũng quên cả những thắng lợi đó nữa. Ông cũng quên luôn những thách thức, khó khăn, hiểm nguy mà ông đã trải qua với anh em trong hội thánh lẫn với người chống đạo Chúa lúc bấy giờ. Vì ông nói rằng trước mặt Chúa chưa đến đâu cả, chưa là gì cả, hãy còn đang trên đường chạy. Ông sống như tinh thần thư Hebrew chương 12 câu 1 phần B. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua. Đang khi chính mình và mỗi thành viên trong gia đình đang tham gia cuộc đua thiêng liêng, lắm khi chúng ta mang theo tất cả những gánh nặng không cần thiết, những tội lỗi dễ vấn vương, mỗi ngày một chút, đến nỗi khi nhận ra, có khi đã ra khỏi đường đua hồi nào không biết. Biết bao điều cần quên mà chúng ta vẫn nhớ. Ví như lời gây tổn thương của người vợ nói với chồng trong cơn nóng giận, đã 10 năm qua chẳng phôi pha tí nào. Hay lời than tiếc của mẹ chồng vì sao con trai bà cưới cô này mà chẳng chịu cưới cô kia, người mà bà vừa ý. Những lời nặng nhẹ của cha mẹ từ lúc tuổi thiếu niên vẫn hằn sâu trong tâm trí dù nay đã có vợ con, đến nỗi chẳng muốn cháu về thăm ông bà. Bao nhiêu điều cần quên, đừng mang vác theo làm gì cho nặng gánh linh trình. Thế nhưng vẫn có người chẳng chịu bỏ chúng khỏi cuộc đời, đến nỗi mối liên hệ thân thuộc trở thành xa lạ. Người đời thường nói, sống để dạ, chết mang theo. Mô tả những điều tổn thương không thể quên, cứ nhớ mãi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tại sao phải sống khổ sở như thế? Xin Chúa ban năng lực để chúng ta học gương sứ đồ Phao-lô, quên những vấn vương, bỏ lại sau bất cứ điều gì ngăn trở hành trình phước hạnh của chúng ta với Chúa. Giữa những thành viên trong gia đình, bà con thân thuộc, xóa đi, quên đi, bỏ lại sau những thất bại, những tổn thương, để nhẹ nhàng bước với Chúa, để có thể ngân nga bài thánh ca. Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước, bước đi vững an. Thứ ba, có những điều cần nhớ. Câu 14 phần B chép, bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Tiếp sau việc quên, bỏ lại những vấn vương, sứ đồ Phao-lô tích cực hướng về mục tiêu phía trước, tiếp tục hành trình. Nếu nhìn lại cuộc đời sứ đồ Phao-lô, chúng ta nhận ra rằng chẳng phải ông đi trên con đường thênh thang, được chào đón, hoan hô như cách những vận động viên thường nhận được. Biết bao khó khăn, nguy khốn, nhưng ông vẫn một lòng theo Chúa, một lòng phục vụ Ngài, đem tình yêu Chúa đến cho bao người chưa biết Ngài. Vẽ lại bức tranh đời ông, đúng là ông luôn hướng về mục tiêu, không sao lãng, không lệch hướng. Ông luôn nhớ mình là ai, đang sống với lý tưởng nào. Ông biết ông đang làm gì và làm cho ai. Trong thư gửi ông Timôthê, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định mạnh mẽ: ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào. Timôthê nhì chương 1 câu 12. Trong gia đình, lắm khi con cái đặt những câu hỏi khó cho cha mẹ như: ăn để sống hay sống để ăn? Sống hoài, làm hoài, ăn hoài, rồi còn gì nữa không? Tại sao phải đi học? Tại sao phải kiếm tiền? Rồi sao nữa? Vân vân. Chẳng phải dễ trả lời, nên chúng ta thường bỏ qua hoặc chê là những câu hỏi vớ vẩn, rồi trả lời quá loa. Ai rồi cũng vậy mà. Ta làm sao mình vậy, suy nghĩ thêm làm gì cho nhức óc. Tuổi nào hay tuổi ấy đi, còn bày đặt hỏi lung tung. Thế nhưng nếu tự hỏi, mục tiêu đời sống mình là gì? Liệu có câu trả lời minh bạch không? Một cuộc đời không có Chúa Giê-xu làm chủ, dù thành công đến đâu chăng nữa, vẫn chẳng biết mục tiêu đời sống là gì. Chính cuộc đời của ông Phao-lô đã minh chứng điều đó. Mãi tận khi ông nhận biết Chúa là Chúa cứu thế cho đời sống, lúc ấy ông mới thấy cuộc đời giá trị, có ý nghĩa và đáng sống vô cùng. Đến nỗi ông thốt lên: dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Philip chương 1 câu 20 phần B đến câu 21. Là người lãnh đạo gia đình, là những thành viên trong gia đình, giống như những tay chèo trên một chiếc thuyền trong cuộc đua ghe. Nếu mỗi người không nhắm chung mục tiêu, chèo theo nhiều cách khác nhau, thì ai cũng hiểu chiếc thuyền sẽ ra sao rồi. Nếu trong gia đình có quá nhiều mục tiêu khác nhau, thì thật đau lòng. Ví như vợ chồng kia giận nhau, người chồng nói: ở đâu có bà là không có tôi. Bà vợ nhanh miệng đáp trả luôn: vậy tôi ở thiên đàng còn ông ở đâu? Nhiều người nghe câu này thì bình phẩm: thì ở địa ngục chứ ở đâu. Điều gì khiến chúng ta dễ dàng nghĩ như thế? Ai trong hai người này nhắm mục tiêu là thiên đàng? Chúng ta cần xem xét mục tiêu của cuộc đời mỗi người là gì. Nếu không xác định mục tiêu, chúng ta sẽ suy nghĩ theo cách người chung quanh đang sống, không quan tâm đến giá trị thuộc linh, mà chỉ chăm vào những được mất giữa đời này, cũng chẳng quan tâm cõi vĩnh hằng được ban tặng do chính con yêu dấu của Đức Chúa Trời, mà chỉ hơn thua được mất với những gì trong tầm mắt, tầm tay, dẫu biết rằng những thứ ấy chẳng mang theo vào cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa ban năng lực để chúng ta học phần kinh thánh này như một cam kết được nhắc nhở thường xuyên trong mái gia đình tin kính của mỗi chúng ta: quên điều cần quên, nhớ điều cần nhớ, cam kết hướng về mục tiêu đời đời với Chúa yêu dấu của chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa giúp ánh mắt con đầy khoan dung, giúp cách nói con đầm thắm dễ thương. Xin cho con quên mình, tha thứ kẻ thù con. Dẫu có vấp ngã tay Ngài nâng con, hỡi Chúa côi xin Ngài chiếm hữu con. Chúa đã thứ tha nguyện con, cũng vui lòng tha.